là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là phản ánh về khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo đường nối quốc lộ 37 xã Lương Thịnh, Cầu Rào, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối dân vận tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã bám sát chương trình công tác của tỉnh ủy, quán triệt đến 100% cán bộ đảng viên công chức về chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy. Tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tuyên truyền sâu rộng tổ chức tốt đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm 2020. Trước tình hình diễn biến khó lường của dịch COVID-19, các cơ quan khối dân vận tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị và công văn của Trung ương và địa phương nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cũng như khôi phục hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, công tác cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả, phong trào thi đua dân vận khéo từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đẩy mạnh. Trong 6 tháng, toàn tỉnh tiếp nhận 744 đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan tập trung giải quyết theo thẩm quyền. Hoạt động giám sát phản biện xã hội được đẩy mạnh, đặc biệt là việc giám sát việc thực hiện nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân thông qua đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nghị quyết 13 về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch COVID-19, việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho đối tượng bị hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, các cơ quan khối dân vận đã vào cuộc tích cực, xác định rõ lộ trình, thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ cơ sở nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt mục tiêu theo tiến độ đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan khối dân vận trong thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh cùng với sự tự giác, chủ động của nhân dân, cán bộ dân vận đã có mặt khắp các địa bàn, từ đó góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình an ninh trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan khối dân vận cần tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác dân vận, tôn giáo trên địa bàn. Chủ động sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm bảo vệ môi trường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tới thăm và tặng quà gia đình bà Lương Thị Len có chồng là liệt sĩ, gia đình thương binh hạng 3/4 Phạm Công Kích ở thị trấn Trạm Tấu, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, công lao to lớn của các gia đình liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc và là tấm gương sáng cho con cháu dòng tộc và cộng đồng khu dân cư cũng như thế hệ trẻ trên địa bàn noi theo. Tại trường Chính trị tỉnh Yên Bái, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc nhà tu hành các tôn giáo năm 2020 đợt 1. Phóng viên Hồng Nhung, Mạnh Tuấn đưa tin. Trong thời gian 2 ngày từ 20 đến 22 tháng 7, 52 chức việc nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được truyền đạt 6 chuyên đề: đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, những nội dung cơ bản của luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống diễn biến hòa bình, những nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật giáo dục quốc phòng và an ninh, luật dân quân tự vệ, một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Yên Bái gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh. Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc nhà tu hành các tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ địa phương ngày càng vững chắc.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy, làm một người chết, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do sơ suất bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và do sự cố chập điện. Đáng chú ý, trong số những vụ cháy nhà dân có tới hơn một nửa số vụ cháy xảy ra tại huyện Lục Yên. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các tiểu thương, các cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ quan ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thường xuyên khảo sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh, cơ quan có phương án phòng cháy chữa cháy, tổ chức 19 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cấp hơn 1.500 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy. Tuy nhiên, qua kiểm tra rà soát đã phát hiện 28 đơn vị cơ sở vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước là trên 80 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trong quá trình vận động người dân chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây mới có giá trị kinh tế cao, các cơ quan đơn vị chức năng của huyện vùng cao Mù Căng Chải đã xây dựng các đề tài khoa học và hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trồng những cây con phù hợp với khí hậu ở vùng đất này và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mới đây nhất, mô hình trồng cây sâm Hoàng Sinco do Hội Nông dân huyện Mù Căng Chải thực hiện trồng thử nghiệm với diện tích 0,5 ha tại bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn và tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải, bước đầu cho thấy những tín hiệu vui. Ngoài sự hỗ trợ 100% giống sâm, phân bón tổng trị giá 15 triệu đồng, người dân còn được hướng dẫn toàn bộ kỹ thuật từ khâu chăm sóc, bảo vệ, cách phòng trừ sâu bệnh cho đến khi được thu hoạch. Tuy mới chỉ trồng 4 tháng qua, khảo sát cho thấy cây sâm Hoàng Sinco sinh trưởng phát triển tốt, rất phù hợp với đồng đất và khí hậu vùng cao. Cây cho ra củ đạt cao so với yêu cầu. Theo đánh giá, năng suất sẽ còn cao hơn dự kiến và bước đầu giá trị cho thu hoạch cao gấp 3 đến 4 lần trồng lúa, trồng ngô. Được biết, loại cây trồng này đang được nhiều công ty thực phẩm trong và ngoài nước thu mua củ với giá cao để phục vụ sản xuất một số loại thực phẩm xuất khẩu và thức ăn sạch như thạch rau câu. Thành công của mô hình sẽ là cơ sở để huyện Mù Căng Chải nhân rộng ra các địa phương trong toàn huyện. Thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát và cho nhân dân đăng ký thực hiện mô hình với sự hỗ trợ của huyện để nhân rộng mô hình trồng sâm Hoàng Sinco tại các địa phương.
Do dịch bệnh COVID-19 nên 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, có 2 nguồn thu đảm bảo tiến độ dự toán tỉnh giao, 10 nguồn thu chưa đảm bảo tiến độ và giảm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 6%, thu phí lệ phí giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, ngành thuế Yên Bái đang tập trung đánh giá phân tích chi tiết nguồn thu theo doanh nghiệp, từng sắc thuế để xác định số thu giảm, từ đó có căn cứ xác định nguồn bù đắp cũng như đề xuất giải pháp phù hợp cho những nguồn thu bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều ngành, cơ quan đơn vị đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án để bù đắp những thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra, thì vẫn còn nhiều công trình dự án do vướng mắc về mặt bằng, không đảm bảo tiến độ thi công cũng như các công tác giải phóng nguồn vốn. Phản ánh của phóng viên thời sự tại dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo đường nối quốc lộ 37 xã Lương Thịnh, Cầu Rào, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.
Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo đường nối quốc lộ 37 xã Lương Thịnh, Cầu Rào, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên có tổng chiều dài hơn 9 km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 37 tại lý trình km 288 500 thuộc địa phận xã Lương Thịnh. Điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh lộ 166 tại lý trình km 11 200 thuộc địa phận xã Quy Mông. Được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2020 với tổng kinh phí 20 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% giá trị đầu tư, còn lại 40% ngân sách huyện. Đây không chỉ là công trình quan trọng chào mừng đại hội đảng các cấp, mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và nâng cao các tiêu chí của huyện nông thôn mới. Vì vậy, dự án tạo được sự đồng thuận rất lớn của người dân trong việc tự hiến đất và giải phóng mặt bằng. Ông Trần Đức Nhạ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi đã được hiến đất rồi, thì trong khi đó là có một cái cột điện nằm phía trong của sân của gia đình, nhưng khi đến giờ là cũng chưa cái cột điện cũng chưa giải phóng được, mà đường thì xong rồi.
Cùng với sự nhiệt tình hưởng ứng của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công cũng nỗ lực tập trung nhân lực máy móc đảm bảo tiến độ ký kết với chủ đầu tư, phấn đấu đến tháng 6 năm 2020 bàn giao đưa vào sử dụng. Đến nay, nhà thầu đã thi công xong 95% mặt đường và nền đường, song do vướng mắc về đường điện, đường viễn thông nằm trong phạm vi rãnh và lề đường nên không đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cũng như công tác giải ngân của dự án. Ông Trần Văn Hương, thôn Quyết Thắng, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói:
những cái đoạn nào mà nó không vướng mắc gì về cột điện thì đơn vị cũng đã rất là hoàn thiện nhanh để đẩy nhanh cái tiến độ thi công. Song đó thì hai bên đường thì còn vướng một số cái cột điện 04 và cái cột điện cột mạng viễn thông. Thế cho nên là nó nằm ở cái phạm trù là rãnh đường. Cho nên là cái thi công đường là nó không được đẩy nhanh tiến độ.
Phấn khởi khi tuyến đường được nâng cấp sửa, gia đình ông Nguyễn Văn Nam, thôn Quyết Thắng, xã Y Can đã hiến hơn 60m² để nhường đất cho dự án. Cùng với đó, từ dỡ phá bỏ hàng rào xây kiên cố trị giá hàng chục triệu đồng để giải phóng hành lang tuyến đường, tạo điều kiện cho chính quyền di chuyển đường nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Hiện nay do vướng mắc về việc di chuyển hệ thống đường điện, hệ thống cột viễn thông trên đường khiến gia đình ông chưa thể kiến thiết cảnh quan, hành lang sân vườn đảm bảo sạch đẹp. Ông Nam cho biết:
thật ra thì mình ở đây cũng là người dân, cũng không biết, nó là chỉ cũng mong các cái cơ quan cấp trên xem xét thế nào, giải quyết thế nào để giải phóng cái đường điện này đi, để cho mọi người làm mương để giải phóng, để cho bà con còn xây dựng kiến thiết lại những cái công trình của gia đình.
Theo thống kê, hiện nay trên tuyến đường có 78 vị trí cột điện 0,4 kV của công ty điện lực Yên Bái nằm trong phạm vi cần di chuyển để thi công rãnh dọc và lề đường. Trên địa bàn các xã Lương Thịnh, Y Can, xã Quy Mông, việc vướng mắc vị trí đường điện khiến cho các xã không thể di chuyển hệ thống đường nước sạch sinh hoạt cũng như sửa chữa, xây dựng tường rào và lắp mặt cống rãnh của các hộ dân, cùng với đó gây mất mỹ quan và an toàn giao thông cho người qua lại. Về những tồn tại này, bà Lê Thị Hiên, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói:
Vướng cột điện thôi, để cho công trình họ làm, để múc đất đi, để chúng tôi cũng lại sửa sang lại cho nó gọn gàng thôi.
Trước vướng mắc về đường điện ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên và các nhà thầu thi công đã gửi công văn đề nghị, đồng thời làm việc trực tiếp với Điện lực Trấn Yên, Công ty Điện lực Yên Bái và các nhà mạng cùng phối hợp giải quyết. Sau đến thời điểm này, các đơn vị như Viễn thông Yên Bái, chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Yên Bái, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone Yên Bái đã cơ bản di chuyển hệ thống cột và đường dây ra khỏi phạm vi xây dựng công trình. Riêng Công ty Điện lực Yên Bái chưa thực hiện. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Husa, đơn vị thi công dự án nói:
Ủy ban huyện và đơn vị ngành điện và đơn vị thi công cũng đã tổ chức họp để giải phóng mặt bằng. Thì nhà thầu Công ty Husa thì cũng rất là phối hợp với ngành điện để có thể là di chuyển, kết hợp cùng với ngành điện để di chuyển các cột điện.
Do dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng nên toàn bộ phần mặt đường, lề đường và rãnh dọc hai bên do nhân dân các xã có công trình đi qua được hưởng lợi tự nguyện hiến đất. Không chỉ gây ảnh hưởng đến công tác giải phóng nguồn vốn xây dựng cơ bản cho địa phương, việc tồn tại các vị trí cột điện trong phạm vi lề đường và rãnh dọc cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân. Để tháo gỡ khó khăn trong việc di chuyển hệ thống đường điện, hệ thống cột viễn thông xây dựng công trình, trong biên bản làm việc mới nhất, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, các địa phương có dự án đi qua cùng với các đơn vị liên quan thống nhất thực hiện di chuyển cột và đường dây xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2020. Đối với Công ty Điện lực Yên Bái cùng phối hợp lập phương án di chuyển xong trước ngày 12 tháng 5. Sau khi có phương án di chuyển chi tiết sẽ thực hiện hỗ trợ công nhân kỹ thuật trong quá trình tháo lắp đường dây, di chuyển cột, công tơ xong trước ngày 30 tháng 5 2020. Về phía chính quyền địa phương có dự án đi qua cam kết và chịu trách nhiệm vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng tuyến đường theo thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện di chuyển cột điện theo phương án tự thống nhất với Công ty Điện lực Yên Bái, đồng thời vận động nhân dân thực hiện chi phí phát sinh vật tư dây dẫn sau công tơ. Tuy nhiên đến thời điểm này, Công ty Điện lực Yên Bái và các cơ quan có liên quan vẫn chưa thực hiện các nội dung theo biên bản thống nhất. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết:
Chúng tôi cũng đã có văn bản và cũng đã trao đổi với điện lực cũng như là viễn thông. Thì các đồng chí cũng có ý kiến là sẽ xây dựng phương án để sang để trao đổi với xã về vị trí chôn cột, cái phương án chuyển tuyến để làm việc trong thời gian gần nhất. Và kiến nghị này thì hiện nay chúng tôi đã kiến nghị được gần 3 tháng rồi bằng văn bản và cũng gặp trực tiếp. Nhưng đến nay thì vẫn đang chờ ý kiến của các ngành liên quan.
Trước những tồn tại về hệ thống cột điện trên dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo đường nối quốc lộ 37, xã Lương Thịnh, Cầu Rào, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, Công ty Điện lực Yên Bái cần nhanh chóng phối hợp giải quyết để tuyến đường được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động du lịch trong nước. Để kích cầu du lịch khi Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Nhờ chương trình này cùng với du lịch trong cả nước, các điểm du lịch trong tỉnh Yên Bái cũng bắt đầu khởi động lại với những chính sách cực kỳ ưu đãi, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Từ dịp Tết Canh Tý, chị Đinh Thị Kim Thoa Hà Nội và bạn bè đã lên lịch kỷ niệm ngày ra trường bằng chuyến đi Nga nửa tháng. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên kế hoạch chưa biết khi nào mới có thể thực hiện. Tưởng chừng sau chuỗi ngày thực hiện cách ly, các điểm du lịch đóng cửa, kỳ nghỉ có khả năng bị hủy. Nhưng nhờ chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, các điểm du lịch không chỉ mở cửa hoạt động trở lại mà giá các dịch vụ cũng mềm hơn. Chị Thoa bắt đầu hành trình khám phá các điểm du lịch trong nước. Hồ Thác Bà là điểm đến thứ 3 trong chuyến du lịch xuyên các tỉnh của chị cùng bạn bè, người thân. Chị Thoa cho biết.
Cá nhân tôi thấy rằng là trước đó thì người Việt Nam của chúng ta cũng đã bắt đầu rất thích đi du lịch và đến các điểm khác nhau ở trong nước. Nhưng mà sau khi COVID-19 thì cái việc là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam thì dường như là nở rộ hơn. Đặc biệt là vào cái dịp hè này thì chúng ta thấy là khi mà trên thế giới cái dịch COVID vẫn còn đang rất là lan tràn và thậm chí là người nước ngoài cũng rất là muốn đến Việt Nam nhưng chưa thể đến. Thì chương trình mà người Việt Nam của chúng ta đi du lịch trong đất nước Việt Nam thì quả thực nó sẽ là những cái điểm đến rất là đầy hứa hẹn cho người dân Việt Nam. Với Yên Bái thì tôi cũng đã đến không phải đôi ba lần. Tại vì những cái dịp chuyến công tác, rồi những chuyến đi tập huấn, rồi bồi dưỡng giáo viên. Tôi nghĩ rằng là chất lượng phục vụ nó khá tốt và giá cả phù hợp, rất là phù hợp.
Bà Đinh Thị Ngọc Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đặt mục tiêu ngoài du lịch Việt Nam thì mỗi năm sẽ đi du lịch ở ít nhất một quốc gia. Năm nay do dịch bệnh COVID-19, bà Hồ cũng đã phải hủy chuyến du lịch sang châu Âu của mình. Hưởng ứng phong trào người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, bà Hồ đã lựa chọn Yên Bái là điểm đến trong hành trình 2 ngày 1 đêm của mình. Bà Hồ nói.
Tất cả là chúng tôi cũng như là mọi người dân là sau 3 tháng đi thì cũng rất muốn rằng là được đi ra khỏi nhà. Thì khởi đầu thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đi để kích cầu với chính nền kinh tế nước nhà và ngành du lịch của Việt Nam. Tôi cũng như là người dân thì cũng rất muốn rằng là cái ngành du lịch trong nước phát triển và sau mùa Covid thì chúng ta nên đi du lịch trong nước mình và chúng tôi đã có kiểu hiểu là đi du lịch trong nước chính là yêu nước.
Được ví như Hạ Long trên núi, nhờ làn nước trong xanh cùng hàng trăm đảo nhỏ tạo nên một khung cảnh nên thơ, hữu tình với những điểm dừng chân như nhà máy thủy điện Thác Bà, động Thủy Tiên, động Xuân Long, núi Cao Biển, đền Thác Ông hay khám phá những nét văn hóa mang đậm bản sắc ở những bản làng của đồng bào Tày, Dao, ven hồ hấp dẫn. Nên vài năm trở lại đây, hồ Thác Bà trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều du khách trên khắp cả nước. Ông Lê Ngọc Phương, xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ cho biết.
Trên thông tin đại chúng được xem qua các ảnh, các video thì thấy Yên Bái này rất đẹp, khu du lịch rất là hấp dẫn, cũng rủ mọi người là đến đây để được tham quan những vẻ đẹp của Yên Bái.
Là đơn vị có lợi thế về hệ thống biển, bãi, phương tiện tàu thủy phục vụ dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi cho khách du lịch, khu du lịch sinh thái Ruby của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Bình đã trở thành địa chỉ quen thuộc được nhiều khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ khi đến tham quan. Khám phá Hồ Thác Bà hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam để thu hút khách du lịch. Ngoài sơn sửa, nâng cấp lại các phương tiện di chuyển, công ty đã tận dụng thời gian nghỉ giãn cách xã hội để hoàn thiện hội trường phục vụ cho các bữa tiệc nhỏ. Nhờ vậy, trong 2 tháng trở lại đây, lượng khách đến du lịch đã tăng lên khoảng 50% so với thời điểm dịch bệnh COVID-19. Ông Trần Văn Hùng, giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, huyện Bình cho biết.
Sau khi mà được nhà nước rồi được tỉnh cho mở quay trở lại khi hết dịch Covid ấy, thì cái lượng khách bắt đầu là dục dịch là có khách. Thế nhưng mà khi mà có cái chủ trương người Việt đi du lịch trong nước ấy, thì nó rất là thiết thực và nó thực tế là nhìn thấy là cái lượng khách nó sẽ tăng so với trước đấy khoảng một tuần thì là gấp đôi. Để thu hút khách thì trước khi trong thời gian dịch thì không đón khách thì công ty cũng đã cho tu sửa về phương tiện máy móc rồi cũng như là vệ sinh sửa chữa tất cả những cái khu mà hiện Ruby đang có để đón khách. Thì khi có khách thì công ty cũng đã có những cái phần ví dụ như là các cái trò chơi nước thì giảm tối đa là 40%. Còn về phương tiện rồi cũng như là về ăn uống là giảm 20%, 10-20%.
Cùng chung với ngành du lịch trong cả nước, trước những tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra, ngành du lịch Yên Bái đã phải chịu những tác động không nhỏ. 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái giảm gần 59% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch giảm hơn 34%. Đối với hoạt động cơ sở lưu trú du lịch, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn thời điểm bị ảnh hưởng của dịch giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019. Để kích cầu du lịch nội tỉnh, từ nay đến hết năm 2020, bên cạnh việc chỉ đạo đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các gói khuyến mại giảm giá vé, dịch vụ cho tất cả các khách du lịch, ngành du lịch Yên Bái sẽ triển khai các gói sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng với giá hợp lý, ưu đãi đến với du khách. Mục tiêu của ngành du lịch Yên Bái là giảm giá dịch vụ nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng để dần khôi phục du lịch trong tỉnh và tiếp tục quảng bá hình ảnh con người Yên Bái với du khách trong và ngoài tỉnh, mở hướng đi cho du lịch trong những năm tới.
Cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Anh ơi,
ơi!
Lúc bé ước mơ của anh là gì?
Là gặp được em.
Thế hồi sinh viên anh học ngành gì?
Anh học yêu em.
Thế hiện tại anh đang làm nghề gì?
Anh đang săn vàng em ạ.
Ngủ mờ đấy à? Vàng đâu ra mà săn?
Đây này, anh vừa được Viettel tặng data 4G không đồng tới 3 tháng, lại còn được nhận mã quay số trúng thưởng 20 lượng vàng đấy em ơi.
Uầy, em cũng muốn.
Em nhắn 4G gửi 191 ngay đi.
4G gửi 191, vừa có 4G miễn phí, lại vừa có cơ hội trúng vàng. Tội gì mà em không nhắn nhỉ?
Hãy tham gia cộng đồng 4G Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.